Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới nhiều sức khỏe và bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú và lịch sử Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office. Thứ hai đến thứ sáu từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần buổi sáng và buổi chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tài sản xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc, hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9:00 sáng cho đến 5:00 chiều những ngày cuối tuần. Luật sư không phải đâu xa, luật sư cũng có thể gặp quý nhà, nhớ gọi lấy hẹn trước. Còn bây giờ chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư Trick or Treat. Cho kẹo đi, cho miếng kẹo đi. Hôm nay 31 đấy luật sư.
Dạ.
Có cho kẹo không? Có cho kẹo không là quan trọng đây này.
Được, cứ việc tới văn phòng cho vài cái kẹo nhé. Ok, cảm ơn Khánh Thi nhắc nhở các em ngày hôm nay để đi xin kẹo. Và khi các em đi tối nay thì cha mẹ dẫn các em đi sớm, thời tiết nó tối sớm, thời tiết nó lạnh và trời tối sớm. Cho nên chúng ta đi sớm một chút. Quý vị biết mấy ngày hôm nay khi tôi lái xe buổi sáng, trời tôi sợ lắm. Tại vì thời tiết nó còn tối, trời tối. Bây giờ trời tối rồi không sáng như là những tháng trước nữa. Và khi nó tối như vậy, nhiều người không có chỉnh được cái ánh mắt của họ để mà họ có thể gọi là xem cái đường nó như thế nào, và họ chạy lẹ quá, sợ quá. Cho nên chúng ta lái xe cẩn thận nhé. Tối nay mong rằng là tất cả mọi người đều có những niềm vui, tuổi trẻ và an lành nhé. Bây giờ chúng ta trở lại với chương trình luật pháp trên làn sóng 1290 AM mỗi ngày đến với quý vị từ 8:30 sáng đến 9:00 sáng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật về những vấn đề về di trú, những vấn đề về di trúc, về tài sản, về hợp đồng, về luật gia đình, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại 408-947-7717 là văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Chúng tôi hoạt động từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Cái quyền được làm công dân Hoa Kỳ khi sinh ra ở trên đất nước Hoa Kỳ và những vùng phụ cận kiểm soát bởi chính phủ Hoa Kỳ được bảo vệ dưới điều khoản tu chính án thứ 14. Điều khoản này nói như thế nào? Tất cả những người sinh ra hoặc nhập tịch tại Hoa Kỳ và tùy thuộc vào điều khoản luật của cái vùng đó là công dân của quốc gia Hoa Kỳ và là công dân của tiểu bang nơi họ được sinh ra. Không có một cái tiểu bang nào có thể làm ra những cái điều khoản luật hay là bắt buộc những cái điều khoản luật mà những cái điều này nó sẽ làm trái với lại những cái đặc quyền hoặc là những cái sự miễn trừ của người công dân của nước Hoa Kỳ. Và cũng không thể nào có bất cứ một tiểu bang nào tước đoạt đi cái quyền sống, tự do và hay tài sản mà không có cái quy trình pháp luật. Ai cũng không thể nào từ chối hay phủ nhận bất kỳ một người nào trong cái phạm vi có cái quyền hạn đó của quốc gia hay tiểu bang đó về cái việc bảo vệ bình đẳng pháp luật. Những cái chữ đó nó dài dòng lắm. Nó phức tạp để cho chúng ta có thể hiểu. Tổng quát là chúng ta sinh ra ở Hoa Kỳ. Nếu cái người này sinh ra ở Hoa Kỳ hay sinh ra ở trong những cái vùng phụ cận mà Hoa Kỳ làm có cái quyền điều khiển, thì những người đó là công dân Hoa Kỳ. Những cái vùng mà Hoa Kỳ điều khiển đó là vùng D, District of Columbia, tức là Washington DC đó, là thủ đô Hoa Thịnh Đốn đó, hay Puerto Rico, Virgin Islands, Guam, những người đi tị nạn đã ở Guam như chúng tôi, American Samoa, Twins Island, Commonwealth of the Northern Mariana Island, bắt đầu từ ngày 2009 tháng 11. Và những nơi khác đó là chúng ta nói cả nước. Nước đây không phải là quốc gia nước nhé. Nước đây là chúng ta nói đến sông biển đó. Và quý vị biết, có những người họ sinh ra trên biển. Vậy thì cái biển đó nó thuộc quyền của quốc gia nào? Nếu cái biển đó thuộc quyền của quốc gia Hoa Kỳ, thì cái người này có thể chứng minh họ là công dân Hoa Kỳ. Và những người này khi mà họ sinh ra, mà nếu họ không có cái giấy khai sinh, họ có thể chứng minh họ là công dân Hoa Kỳ bởi những giấy tờ khác: giấy khai sinh, giấy rửa tội, giấy của những bà đỡ đẻ, giấy đi học trường công giáo, bác sĩ. Những giấy tờ này có thể dùng để chứng minh mình đã là công dân Hoa Kỳ. Ôi vậy mà ngày hôm qua quý vị nghe, rất là nhiều người nghe cái tin mà có lẽ chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện có thể xảy ra, là Tổng thống nước Hoa Kỳ ra thông báo ông sẽ tước đi cái quyền hạn này từ tay những người được sinh ra trên miền đất hứa. Vậy thì nó như thế nào chúng ta không biết được. Nhưng trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải hiểu cái quyền hạn của chúng ta đang có. Tước đi một cái tù chính án, hiến pháp của Hoa Kỳ không phải là một cái việc làm mà chúng ta nói rồi chúng ta có thể làm việc gì đó để nó có thể trở thành một cái sắc lệnh hay là một cái điều luật để rồi xem. Nhưng mà những cái tin tức như vậy nó làm xáo trộn cuộc sống của rất là nhiều người. Bao nhiêu người sợ hãi vì những cái tin đưa ra mà quý vị không biết rằng là nó đã thành luật hay chỉ là nói. Có người nói với tôi là công dân Hoa Kỳ, nhưng mà tôi nghe Tổng thống Hoa Kỳ nói nếu mà tôi làm vậy, tôi làm kia thì tôi sẽ bị trục xuất về Việt Nam. Những câu nói đó không có căn cứ và không có đúng. Cho nên chúng ta không cần thiết phải sợ hãi. Nếu quý vị đã là công dân Hoa Kỳ, quý vị không còn gì để sợ hãi, ngoại trừ cái việc chúng ta làm công dân Hoa Kỳ đó dựa trên những cái sự dối trá, thì chính phủ Hoa Kỳ cũng có thể tước đi cái quyền làm công dân Hoa Kỳ đó của mình. Ngoại trừ những người sinh ra ở Hoa Kỳ và những nơi vùng mà quốc gia Hoa Kỳ chiếm đóng hoặc là có quyền, thì cái việc một người có thể có được cái quyền làm công dân Hoa Kỳ bằng cách là qua cái quyền của sự liên hệ về huyết thống. Chúng ta biết rằng là nó tùy vào những cái dữ kiện trong một cái hồ sơ. Nếu nói rằng là tôi là con của một người công dân Hoa Kỳ, thì tôi là công dân Hoa Kỳ. Cái câu nói đó nó không hoàn toàn đúng. Vì vậy chúng ta phải tham khảo với luật sư, để người luật sư họ có thể giúp cho mình hiểu được rằng là cái việc này mình phải làm như thế nào cho nó đúng. Trong những cái công việc tôi làm, quý vị biết nó có những cái trường hợp nó rất là thú vị, nó rất là hay, nó đòi hỏi những cái sự thẩm định, điều tra, phân tích rất là khó và nó kéo dài rất là lâu. Nhưng một khi cái việc đó nó thành công, cái mà gọi là phần thưởng đó là cái sự gọi là mình làm được một cái việc đó cho một người để cần đến cái sự giúp đỡ đó, nó quan trọng hơn tất cả những cái thứ khác. Vì vậy khi chúng ta nói đến những cái điều luật về việc làm công dân Hoa Kỳ, chúng ta phải biết rằng là cái việc đầu tiên là cái người con này sinh ra bởi ai? Người cha hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, hoặc cha hoặc mẹ đều là công dân Hoa Kỳ. Rồi cái người con này sinh ra bởi hai người cha mẹ có hôn thú hay không có hôn thú. Rồi cái người con này sinh ra từ lúc nào, ngày nào, tháng nào, năm nào. Nếu mà người con này sinh ra có trong một cái cuộc sống giữa hai cha là mẹ là công dân Hoa Kỳ và có hôn thú, thì cái một trong người cha hoặc là người mẹ phải cho thấy rằng là họ đã sống ở Hoa Kỳ này trước khi người con sinh ra. Và nếu nói là họ đã sống ở Hoa Kỳ trước khi người con sinh ra thì lại phải đi vào cái điều khoản 301C của Bộ Luật Di trú và Công dân Hoa Kỳ để xem coi họ nói cái gì. Nếu người con này sinh ra trong vòng pháp luật cha mẹ có hôn thú, nhưng mà cha là công dân Hoa Kỳ hay mẹ là công dân Hoa Kỳ và người kia không là công dân Hoa Kỳ, thì bây giờ chúng ta lại phải cho chính phủ thấy rằng là người cha là công dân Hoa Kỳ hay là người mẹ là công dân Hoa Kỳ đã sống ở Hoa Kỳ này 5 năm trước khi người con sinh ra. Và 5 năm đó thì 2 năm phải là sau khi người cha hoặc là người mẹ là công dân Hoa Kỳ đã được 14 tuổi. Và đây là điều luật từ ngày 14 tháng 11 1986 và chỉ áp dụng cho những người con sinh ra vào ngày đó hay sau ngày đó. Tức là ví dụ như di trú vào Việt Nam, Hoa Kỳ và Việt Nam có được một cái sự đồng ý. Và họ đồng ý với nhau ngoài những cái điều khoản khác. Thì cái ngày mà chúng ta phải để ý đến đó là 12 tây tháng 7 1995. Vào ngày đó hoặc là sau ngày đó, nếu những người nào tới Hoa Kỳ này là thường trú dân phạm tội và bị đi ra tòa trục xuất mà cuối cùng bị trục xuất, thì mình phải biết rằng là nếu mình tới Mỹ vào ngày 12 tháng 7 1995 hay sau đó, thì chính phủ Việt Nam và chính phủ Hoa Kỳ có thể nói chuyện với nhau và cuối cùng trục xuất mình.
Luật sư đợi Khánh Thi chút xíu nha.
Dạ vâng.
Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Chào luật sư. Luật sư cho em hỏi, em có thể sanh 10 năm mà bây giờ em đã hết 10 năm, em chuyển qua, em đổi lại cái thẻ sanh 10 năm rồi. Mà bây giờ em muốn ly dị với lại thi quốc tịch chung một lúc, làm hồ sơ chung một lúc có được không vậy luật sư?
Làm sao có thể vừa ly dị vừa thi quốc tịch? Mình phải một là người có chồng, hai là người ly dị, để khi mình làm cái đơn, trên cái đơn đó mình có thể viết cho nó đúng. Nếu mà mình vẫn còn là người có hôn thú thì mình nộp đơn, mình khai là người vẫn còn có gia đình. Đến lúc mà mình đi thi và mình nói mình đã ly dị thì mình chứng minh cho họ thấy là mình đã ly dị. Tôi không hiểu câu hỏi đó, nói sẽ trả lời như vậy có hiểu không? Mình đã hết hạn cái thẻ xanh 10 năm. Mình một là mình làm cái thẻ xanh 10 năm mới, hai là mình nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ.
Em đã renew lại là thẻ xanh mới rồi.
Ok, vậy thì bây giờ nộp đơn xin làm công dân Hoa Kỳ chỉ có thế thôi.
Còn nếu như mà mình ly hôn á thì là mình đợi, một là dấu quốc tịch xong rồi mình mới ly hôn, còn hai là mình ly hôn trước rồi mới vô quốc tịch sau, phải luật sư?
Không cần thiết. Hai cái việc đó nó không cần phải đi đôi với nhau. Ok. Như tôi đã nói rằng là lúc mình nộp đơn mình vẫn là người có chồng thì mình khai là chồng mình là ai. Còn đến lúc mình đi phỏng vấn, nếu mà mình lúc đó mình ly hôn rồi thì mình nói cho họ biết là mình ly hôn, có thế thôi. Ok. Nhưng mà nếu mà muốn chờ ly hôn rồi nộp đơn cũng được, hay là muốn làm gì cũng được, hay làm cách nào cũng được, miễn là làm đúng như thôi nhé. Ok.
Dạ.
Chờ làm cái gì?
Dạ. Cảm ơn luật sư, cảm ơn chị. Nếu chị có thêm câu hỏi thắc mắc, cần thêm giờ nói chuyện với luật sư đó thì cứ việc gọi về văn phòng Empire Law Office, hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi quý vị để lời nhắn với số điện thoại, quý vị cho phép tôi được trả lời cái lời nhắn đó của quý vị. Chỉ có một cách tôi có thể trả lời là quý vị đặt tên và số điện thoại cho nó chậm lại và cho nó rõ. Những ngày kế tiếp và những ngày lễ thì đến cuối tháng 11 tôi rất là bận, và hầu hết là tôi sẽ vắng mặt ở văn phòng. Và khi tôi vắng mặt ở văn phòng thì quý vị tới thì nó sẽ là một cái sự bất tiện cho quý vị, và tôi không muốn làm bất tiện bất cứ một ai. Cho nên nếu quý vị có thể gọi điện thoại chờ cho tôi gọi lại rồi tới gặp thì tốt nhất. Có những lúc quý vị gọi điện thoại, có những người trả lời điện thoại cho quý vị thì quý vị cũng chỉ có thể để lời nhắn, và họ không có thể trả lời bất cứ một câu hỏi nào liên quan đến pháp lý hoặc là những điều luật đã được đưa ra cho quý vị được. Tại vì họ không phải là luật sư. Ở văn phòng của chúng tôi, quý vị phải trực tiếp gặp luật sư để nói chuyện. Quý vị không nói chuyện với phụ tá, cho dù rằng là đó là phụ tá pháp lý, vì những người đó không có đủ thẩm quyền để nói chuyện với quý vị. Nếu những người phụ tá pháp lý bắt đầu cho quý vị những lời khuyên về pháp luật hay nói chuyện với quý vị là hoàn toàn sai. Cho nên quý vị phải để tên nhớ và lời nhắn cho nó rõ, hoặc là số điện thoại chậm lại. Chậm lại, có những người nói nhanh và lúc đầu nói chậm, về sau nói chậm mình trước, tự nhiên cuối cùng 4 con số cuối tôi chả đọc, tôi chả nghe được cái gì cả. Cho nên xin phép quý vị nhé, cho phép tôi, nếu tôi không gọi lại tức là quý vị đã không để lời nhắn đúng rồi, hoặc là số điện thoại không đúng rồi. Chứ còn bất cứ ai gọi cho tôi đều gọi lại trong một ngày, trễ nhất là sáng hôm sau nhé. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị.
Luật sư đợi, Khánh Thi cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời anh đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Good morning, kính chào chị Khánh Thi và luật sư.
Good morning, sorry.
Thưa luật sư, tôi không hiểu, tôi có một cái voice message từ công ty AAA nói rằng là tôi có một cái accident no show, không biết bây giờ tôi phải làm sao ha luật sư.
Ok, AAA là một công ty bảo hiểm về xe. Anh có bảo hiểm xe với AAA không?
Dạ không.
Ok, nếu không có thôi xong.
Vậy tôi không phải làm gì hết. Vậy tôi không phải làm
anh
gì hết.
Phải làm gì sư. Ok.
Cảm ơn.
Rồi xin cảm ơn anh.
Cảm ơn luật sư, chúc luật sư mạnh khỏe và một ngày làm việc vui vẻ.
Cảm ơn anh, cảm ơn luật sư. Quý thính giả vẫn đang nghe chương trình Luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý. Quý thính giả muốn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu thì 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Trở lại với luật sư ạ.
Và hai cái cú điện thoại mà quý vị không cần thiết phải lo hay là thắc mắc. Một cú điện thoại đến từ sở thuế, một cú điện thoại đến từ di trú. Không bao giờ sở thuế gọi cho quý vị, không bao giờ. Ok. Và cái điện thoại về di trú chỉ khi nào chính quý vị được nói rằng là họ sẽ gọi thì quý vị mới nhận điện thoại. Còn không, nó đều là gian dối, đều là giả tạo. Không lo lắng gì hết, không sợ hãi gì hết. Họ có nói mình có bị thưa chăng nữa thì nó cũng chỉ là những cái sự dối trá nhé. Đừng có lo hại. Và quý vị cũng đừng có gọi lại cho họ, nhất là khi chúng ta không biết cái người chúng ta gọi là ai. Đừng có đưa địa chỉ, đừng có đưa điện thoại, đừng có đưa số an sinh xã hội. Ôi, bao nhiêu người làm cái việc này rồi cuối cùng bị bao nhiêu vấn đề khác, không có cách chi mà giải quyết, đều là bị thiệt hại cả nhé. Rồi, chúng ta trở lại chương trình với vấn đề làm công dân Hoa Kỳ. Những người sinh ra giữa từ ngày 24 tới tháng 12 1952 cho tới trước khi 14 tới tháng 11 1986, cha mẹ là công dân Hoa Kỳ phải có cái sự hiện diện ở Hoa Kỳ này hay là những cái vùng phụ cận 10 năm trước khi người con sinh ra. và 5 trong cái 10 năm đó phải là sau khi người cha hoặc mẹ đã được 14 tuổi. Và còn những cái điều kiện khác nữa, đây chỉ là những cái điều kiện căn bản. Và khi chúng ta phân tích những cái hồ sơ người con này có là công dân Hoa Kỳ không, chúng ta phải đọc những cái điều khoản đi từ cái chỗ này qua cuốn sách khác trở lại cái nơi này để bắt đầu mới có thể nói rằng là ồ, vậy là cái người con này không phải là công dân Hoa Kỳ, hoặc là cái người con này đã là công dân Hoa Kỳ. Nó rất là phức tạp và nó sẽ cứu vãn một người hoặc là sẽ làm cho một người phải đi đến cái chỗ phức tạp về vấn đề di trú và công dân Hoa Kỳ và trục xuất. Người con sinh ra ở ngoài vòng hôn thú cho bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ và một người mẹ không là công dân Hoa Kỳ, thì họ phải làm những cái việc gì? Chứng minh huyết thống. Chứng minh huyết thống cho rõ ràng. Trường hợp này chúng ta nói đến DNA. Người cha phải là người đã là công dân Hoa Kỳ, tức là được nhập tịch vào cái lúc người con này đã sinh ra. Người cha trừ khi đã mất, đã có giúp đỡ về vấn đề tài chính, cung cấp, cấp dưỡng cho cái người con này cho đến khi người con này 18 tuổi. Cấp dưỡng, nhiều người nói tôi có đưa tiền mặt không à? Trời ơi, đưa tiền mặt không à? Người mình thì lại thích hay cứ đi cái gì cũng tiền mặt không à? Cho nên nó mới ra bao nhiêu chuyện. Nhưng mà không phải tiền mặt là chúng ta không chứng minh được nhá. Nó còn những cái phương khác khác nữa, nhưng mà nó chỉ phức tạp thêm thôi, dài dòng thêm thôi. Và khi cái người con này dưới 18 tuổi và khi người con này là người con được pháp luật nơi người con này sống chấp nhận là người con này là người con hợp pháp, và người cha chấp nhận là người cha này là người cha của cái người con này với cái lời thề không khai man, hay là cái sự huyết thống cha con đó được chứng minh bởi cái nơi nào đó có thẩm quyền về cái vấn đề làm việc chứng minh này. Tức là ví dụ như nếu cái người con này bây giờ đang ở Hoa Kỳ, vì người cha đưa cái người con này vào Hoa Kỳ, hay là vì người con này vào Hoa Kỳ, đúng là vì người con này vào Hoa Kỳ, vì người mẹ đưa vào chứ không phải người cha đưa vào, và bây giờ người mẹ đưa cái hồ sơ chứng minh cha con này vào tòa gia đình để mà có thể xin tiền cấp dưỡng, thì nếu chánh án ở trên tòa gia đình đây chứng nhận là người con này là người con của cái người cha công dân Hoa Kỳ này, thì đó là một trong những cái bằng chứng ha. Đó, quý vị thấy chúng ta không có thể nào chỉ nói để rồi chúng ta nói rằng là đúng là con tôi, là con tôi, không phải như vậy được nhé. Chúng ta phải chứng minh như thế. Hiện giờ thì những cái điều luật hiện tại về vấn đề di trú công dân Hoa Kỳ đòi hỏi là cái người con này nếu mà dưới 18 tuổi phải hợp lệ dựa trên cái nơi mà cái người con này sống và nói rằng là người con này là người con hợp pháp chứ pháp luật. Tức là ý tôi nói là có những cái quốc gia, quý vị, người con này nếu sinh ra bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ và mẹ không là công dân Hoa Kỳ và hai người này không có hôn thú, thì cái quốc gia đó có chấp nhận cái người con này là người con hợp pháp chứ pháp luật hay không? Hay là cái quốc gia đó nói là cái người con này vì không có hôn thú thì không có hợp pháp, tùy theo quốc gia nhé. Và vì vậy khi chúng ta nói đến cái vấn đề này thì chúng ta cũng phải biết rằng là có những cái hồ sơ đã được tranh cãi cho đến tối cao pháp viện của Hoa Kỳ để nói rằng là tại sao cái người con này sinh ra bởi một người cha là công dân Hoa Kỳ thì đối xử như thế này, tại sao cái người con này sinh ra bởi người mẹ là công dân Hoa Kỳ thì lại đối xử khác. Vì vậy cái hồ sơ của cái anh Nguyễn này đã bị từ chối bởi tối cao pháp viện của Hoa Kỳ, tức là không còn cái tòa nhà nào hay là cái phiên tòa nào hay là cái tòa nào mà cao hơn được nữa, đã nói rằng là cái việc anh ta chống trả là cái sự không bình đẳng đối với người mẹ là công dân Hoa Kỳ và đối với người cha là công dân Hoa Kỳ đã bị đánh đổ vì anh ta đã phạm tội và anh ta đã không làm công dân Hoa Kỳ trước khi anh ấy 18 tuổi, người cha đã không cho anh ta được cái sự chấp nhận đó. Vì người cha đã không làm những cái giấy tờ cần thiết để chứng minh anh ấy là công dân Hoa Kỳ, mặc dầu chính người cha đã đưa anh ta vào Hoa Kỳ là một người thường trú dân. Để quý vị thấy cái sự đó nó phức tạp đến cỡ nào. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, quý vị cũng có thể gọi số điện thoại 408-947-7717 là văn phòng của chúng tôi ở số 2004 ở đường Center. Chúng tôi hoạt động từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, từ thứ hai đến thứ sáu. Và khi quý vị để điện thoại thì quý vị để số điện thoại cho nó chậm chậm lại một chút để tôi có thể gọi lại nhé. Khi mà con của chúng ta dưới 18 tuổi, chúng ta là công dân Hoa Kỳ, thì chúng ta muốn cho con mình là công dân Hoa Kỳ, đúng không? Nhiều khi có những người không có làm việc này vì không biết, và vì không biết con mình 35 tuổi, đến 38 tuổi, 45 tuổi vẫn chưa biết là công dân Hoa Kỳ. Và con mình cũng chả có thèm làm giấy tờ để trở thành công dân Hoa Kỳ. Bây giờ rơi vào tình trạng hình sự là một người thường trú dân, bắt đầu bị đưa ra tòa di trú, lúc đó mới biết được rằng là mình đã là công dân Hoa Kỳ. Đó là một cái điều tốt, tại vì đến lúc đó nếu mình biết mình là công dân Hoa Kỳ, cái việc làm trục xuất, bãi bỏ người khác. Nếu mình chưa là công dân Hoa Kỳ, bây giờ mình phải xem rằng là cách nào để mà giải quyết cái việc này để mình không bị trục xuất. Cho nên khi chúng ta nói đến những vấn đề về di trú, bảo lãnh gia đình và người thân, làm giấy tờ trở thành công dân Hoa Kỳ, chuyển diện cho người thân của mình, tất cả những việc này chúng ta phải tham khảo với luật sư. Thì người luật sư họ có thể hỏi tất cả những cái câu hỏi cần thiết và xem rằng là họ có thể giúp cho mình được giải quyết những vấn đề liên quan đến di trú hay không. Nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717, 408-947-7717. Xin thành thật cảm ơn tất cả những quý vị đã theo dõi chương trình của chúng ta trên làn sóng 1290 AM. Tôi mong rằng là tất cả quý vị sẽ có những ngày tháng sắp tới thật an bình, thật nhiều hồng ân của ba ơn trên ban cho quý vị. Đối với những người công giáo của chúng tôi thì ngày mai là một ngày lễ rất là lớn, và thứ sáu là ngày lễ nhớ đến những người đã ra đi trong họ hàng, trong gia đình của chúng ta. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người đều cầu xin cho những sự an bình cho tất cả mọi người trên thế giới, và nhớ đến những người đã ra đi của chúng ta trong những buổi lễ nhé. Xin cảm ơn sự tham gia ngày hôm nay và xin kính chúc quý vị và dành một ngày an bình hạnh phúc. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Kim Vượng. Hẹn gặp lại luật sư sáng ngày mai cũng từ 8:30 cho đến 9 giờ. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an nha.
Vâng, xin cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú, hoặc hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹp luật sư Kim Phượng ở 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng cho đến 5 giờ chiều. Cảm ơn quý thính giả đón nghe chương trình luật pháp di trú, luật sư Nguyễn Kim Phượng. Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình sang một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại quý thính giả tối nay 8 giờ Dạ Thanh Radio. Happy Halloween đến tất cả các em. Chúc cho các em cùng với phụ huynh một buổi tối đi xin kẹo thật là vui. Nhớ mang theo đèn pin nhá, bật nó lên rồi đi. Tại vì tới ngã tư đường hoặc là những góc đường tối đó, nếu mình không có đèn pin mà lại mặc đồ tối nữa thì xe chạy họ không thấy mình, rồi gây ra tai nạn đấy. Mang theo đèn pin, mở đèn pin lên để cho xe, các tài xế lái xe thấy người đi bộ, nhất là các em nó nhỏ đấy, không có thấy nó. Mà nếu không có đèn pin đó, tài xế lái xe không có thấy các em bị xe đụng nữa nhá. Các phụ huynh tới các ngã tư đường, các em đi qua đường thì coi xe cộ, coi có an toàn hay không, và nhớ cầm cái đèn pin cho sáng, thay pin mới và các đèn pin và bật đèn pin lên nhá. Mang xơi cua hai cái đi, để lỡ cái kia nó có bị hư thì còn cái nữa để bật đèn pin lên. Chúc tất cả có một buổi tối thật là vui và bình an.